cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio. Kính chào quý thính giả, rất vui được trở lại với quý vị tối nay. Có lẽ là chúng ta sẽ bước ngay vào với sự kiện thể thao đang thu hút được rất là nhiều sự chú ý. Con đường tới với World Cup của đội tuyển Socceroos, đội tuyển quốc gia Úc. Bởi vì trong lúc này, tình hình tại bảng đấu của đội tuyển Socceroos cũng không gặp được những cái thuận lợi cho lắm. Và như thường lệ trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng đã nghe rồi. Đội tuyển Socceroos của chúng ta trong thời gian vừa qua trên con đường tới với World Cup, tức là vòng loại World Cup tại khu vực châu Á đó, chúng ta không có được sự thuận lợi. Và sắp tới đây, ngày 28 tháng 3, chúng ta lại phải gặp một đối thủ cũng không phải là dễ chơi đâu, UAE. Lần nào chúng ta cũng gặp đối thủ này và không hề dễ dàng một chút nào. Anh đánh giá như thế nào về con đường tới với World Cup của Socceroos cũng như là trận đấu sắp tới đây ạ?
Vâng, trong cái bảng đấu, Socceroos được đánh giá là một trong những cái đội hạt giống và có cái cơ hội rất là lớn để lọt vào vòng World Cup năm 2018. Thế nhưng mà sau hai trận đấu đầu tiên khá là suôn sẻ với hai chiến thắng, thì bốn trận đấu tiếp theo đội tuyển Socceroos đã thi đấu nói chung ổn và hay, thế nhưng mà không có được những kết quả như mong muốn. Bốn trận đấu gần đây thì đội tuyển Socceroos đã hòa với Ả Rập Xê Út, với Nhật Bản, với Thái Lan và trong tuần vừa qua thì hòa với Iraq. Thì đây là bốn trận hòa khá thất vọng bởi vì Socceroos luôn là đội ghi bàn thắng trước. Thế nhưng mà hàng phòng ngự của Socceroos đã không giữ được cái chiến thắng đến phút cuối cùng. Và với bốn trận hòa liên tiếp này thì hiện giờ Socceroos đang được 10 điểm và đứng ở thứ 3. Tức là đây là cái vị trí mà không được giành quyền trực tiếp vào vòng World Cup 2018. Thì theo tôi nghĩ trong cái trận đấu tối ngày mai với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đây là cái trận đấu mà Socceroos phải thắng nếu như Socceroos muốn có cơ hội để đi trực tiếp vào vòng World Cup 2018.
Vâng, và gặp cái đối thủ này thì cá nhân tôi suy nghĩ rằng là đúng là chúng ta không hề dễ dàng để mà vượt qua họ. Thế nhưng mà rõ ràng là về trên mọi chỉ số, về đội hình, kinh nghiệm thi đấu thì rõ ràng đội tuyển Úc đang được đặt trên thế trên cơ, phải không anh?
Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Úc được thi đấu trên sân nhà sẽ được đánh giá cao hơn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ thi đấu với lối đá phòng ngự phản công và đặc biệt là các cái cầu thủ của họ thì có cái kỹ thuật cá nhân rất là tốt và đặc biệt là tiền vệ tấn công của họ. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Socceroos thì có đầy đủ các yếu tố để giành chiến thắng trong tối ngày mai. Điều tôi nghĩ mà Socceroos cần làm đó là ở hàng phòng ngự, đặc biệt là không được nôn nóng khi mà Socceroos thường tạo ra rất là nhiều cơ hội, phải dứt điểm các cơ hội và kể cả khi mà không ghi được bàn thắng thì hàng hậu vệ của Socceroos vẫn luôn phải bình tĩnh, không được dâng cao quá cao mà sẽ lọt vào cái bẫy phòng ngự phản công của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Và tuy nhiên là trong cái đội hình của Socceroos thì rõ ràng là chúng ta cũng đang trong cái giai đoạn chuyển đổi thế hệ. Anh có tin rằng là Tim Cahill có còn vững chắc được trên cái vị trí tiền đạo để mà đạt được cái sự tin tưởng giống như anh thường xuyên thực hiện được trong những trận đấu khó khăn như thế này không?
Vâng, với trận đấu ngày mai thì theo tôi nghĩ vai trò của Tim Cahill sẽ rất là quan trọng, mà theo tôi nghĩ đội tuyển Úc nên thi đấu với hai tiền đạo là Tommy Jurich và Tim Cahill. Trong những trận đấu gần đây thì huấn luyện viên Ange Postecoglou thường thi đấu với một tiền đạo và ông thi đấu với đội hình 4-2-3-1. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ trong trận đấu ngày mai thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ thi đấu phòng ngự phản công và chính vì thế mà rất là khó để có thể xuyên thoá hàng phòng ngự của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bằng những pha phối hợp ngắn ở gần vòng cấm địa của họ. Và theo tôi nghĩ bài đánh mà hiệu quả nhất đó chính là phạt cảnh đánh đầu, bởi vì các cái cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì không có được chiều cao và thể hình tốt như các cầu thủ đội tuyển Úc. Và nếu thi đấu với hai tiền đạo là Tommy Jurich và Tim Cahill, những cầu thủ mà chơi bằng đầu rất tốt, thì đội tuyển Úc sẽ có cơ hội rất là lớn để khai phá hàng phòng ngự của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thêm một ý nữa, theo tôi nghĩ ở tiền vệ trung tâm thì James Choi-ji nên được đá chính, bởi vì trong cái trận đấu hòa với Iraq cuối tuần vừa qua thì James Choi-ji chỉ vào sân ở băng ghế dự bị. Đây là cầu thủ mà hiện giờ đang có phong độ rất là tốt ở Melbourne Victory và theo tôi nghĩ thì anh là cái ngòi nổ rất là quan trọng cho đội tuyển Úc trong cái trận đấu vào tối ngày mai.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển Socceroos sẽ có được kết quả như mong muốn để mà thuận lợi trong bước đi tiến tới vòng loại của World Cup 2018. Chúng ta trở về với giải đấu quốc nội A-League vòng đấu thứ 24. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta thấy rằng là cho dù thất bại nhưng mà Sydney FC với 49 điểm vào lúc này, họ bỏ quá xa Victory sau cái loạt trận thứ 24 vừa qua, phải không ạ?
Vâng, thì loạt trận thứ 24 vừa qua, Sydney FC đã chính thức giành chức vô địch ở vòng loại khi mà Melbourne Victory đã để thua Brisbane Roar với tỷ số là 1-0 và Sydney FC đã có chiến thắng rất là đơn giản 3-0 trên sân của Perth Glory, và qua đó thì Sydney FC đã chính thức vô địch ở vòng loại bởi vì chỉ còn có 3 trận đấu nữa thôi. Thế nhưng bây giờ khoảng cách giữa Sydney FC và Melbourne Victory là rất là lớn, tức là tới 14 điểm. Với 3 trận đấu còn lại thì Melbourne Victory chắc chắn sẽ không đuổi kịp Sydney FC. Và cho tới thời điểm này thì có thể nói phong độ của Sydney FC thì rất là ấn tượng. 24 vòng đấu của mùa giải thì họ chỉ để thua có đúng một trận, và đấy là cái trận thua nói chung là cũng khá là đáng tiếc trước đối thủ mà không đội trời chung, đó là Sydney Wanderers.
Vâng, đối thủ không đội trời chung Western Sydney Wanderers, phải nói rằng thời gian vừa rồi họ đang lên rất là nhanh với phong độ trỗi dậy mạnh mẽ, và bây giờ họ bước vào vị trí thứ 6 rồi, cái điểm số rất sát với đội thứ 5. Rõ ràng là rất có thể Wanderers sẽ trở thành một trong những đối trọng mà Sydney FC, chính Sydney FC, đội bóng cùng thành phố phải đáng gờm trong vòng Grand Finals, phải không thưa anh?
Vâng, điều trời trêu đó chính là phong độ của Western Sydney Wanderers có thể nói là rất là bấp bênh kể từ đầu mùa giải. Thế nhưng mà cái trận thắng trước đối thủ chuyển kiếp không đội trời chung là Sydney FC 1-0 đã giúp cho Western Sydney Wanderers lấy lại được cái sự tự tin vào đội bóng của mình và có được phong độ tốt. Và kể từ chiến thắng trước Sydney FC thì phong độ của Western Sydney Wanderers đã hoàn toàn thay đổi. Họ đã có những chiến thắng liên tiếp ở giải A-League mà hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 6, nhưng mà chỉ có cách cái đối thủ đứng ở vị trí thứ 5 là Perth Glory có một điểm mà thôi. Thêm vào đó nữa thì cùng với chiến thắng ở giải A-League thì giữa tuần vừa qua thì họ cũng có chiến thắng rất là hay trên sân khách của SCCU của Hàn Quốc ở cái vòng bảng của giải Asian Champions League. Thì có thể nói với phong độ đang được cải thiện thì Western Sydney Wanderers sẽ là một cái đối thủ đáng gờm trong cái vòng chung kết Grand Final.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta tới với một sân cỏ khác cũng tại Úc và được coi là môn thể thao hàng đầu tại Úc này, đó là bóng bầu dục AFL. Giải đấu năm nay đã trở lại rồi và rất là nhiều người hâm mộ đang háo hức, phấn khích để mà xem là các đội bóng sẽ thi đấu như thế nào, đặc biệt là với điều bất ngờ của mùa giải trước Bulldogs. Họ có thể giữ được chiến thắng của mình, họ có thể giữ được cái ngôi vị hàng đầu của mình hay không? Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về những điểm đáng chú ý trong mùa giải năm nay?
Vâng, mùa giải năm nay đã trở lại và có thể nói năm nay thì có rất là nhiều kỳ vọng của các fan hâm mộ của AFL, bởi vì là trước hết là các fan của Bulldogs thì luôn tự tin rằng Bulldogs sẽ bảo vệ được chức vô địch của mình. Thêm vào đó thì chúng ta có những ứng cử viên vô địch đăng ký khác như là Hawthorn, như là Sydney Swan, như là Port Adelaide. Thì đây là những cái đội bóng rất là mạnh, và chính vì lẽ đó sự trỗi dậy của các cái đội bóng đến từ miền Tây như là Port Adelaide hoặc là Fremantle thì đã khiến cho giải AFL trong những năm trở lại đây trở nên rất là hấp dẫn và kịch tính. Và ở trong vòng 1 thì Bulldogs đã có cái chiến dịch bảo vệ chức vô địch của mình khá là nhẹ nhàng khi mà họ có chiến thắng trước Collingwood. Thế nhưng mà bất ngờ lớn nhất của cái vòng 1 của giải AFL năm nay đó chính là trong cái trận đấu giữa Hawthorn và Essendon. Như chúng ta biết rồi, Hawthorn là đội bóng có thể nói là trên cơ và là đội bóng của những nhà vô địch, khi mà trong đội hình của họ có những cái cầu thủ có thể nói rất là nhiều kinh nghiệm và đã từng nhiều lần đoạt chức vô địch của giải AFL. Còn về Essendon thì trong 3 năm trở lại đây với cái vụ án về doping thì đã khiến cho danh tiếng của câu lạc bộ này cũng như các cầu thủ thì có thể nói là có một cái tinh thần không tốt. Chính vì thế mà ước vụ vào mùa giải này rất nhiều người không biết rằng là các cầu thủ của Essendon sẽ thi đấu như thế nào, và đặc biệt là những cầu thủ năm ngoái đã bị cấm thi đấu. Kết quả ở vòng 1 thì có thể nói là một cái điều bất ngờ khi mà Essendon đã có một chiến thắng rất là hay trước Hawthorn. Và chiến thắng này, sau những chiến thắng này thì các cầu thủ của Essendon đã ăn mừng có thể nói là tột cùng, và đặc biệt các fan hâm mộ của Essendon thì đây có lẽ là cái ngày vui nhất của họ kể từ vài năm trở lại đây khi mà cái vụ án doping được khơi ra. Hy vọng rằng là các cái cổ động viên của Essendon sẽ tiếp tục có những ngày tháng vui trong những cái tuần đầu tới, và đặc biệt là các cầu thủ của Essendon sẽ lấy lại cái niềm tin của khán giả và đặc biệt là giữ được cái phong độ thi đấu như trong vòng 1.
Vâng, và chúng ta vui mừng để trở lại với giải đấu này và sẽ theo dõi để cung cấp những thông tin cập nhật nhất tới cho quý thính giả trong các chương trình thể thao của SBS. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng và thưa quý vị, chắc là cuối tuần vừa qua quý vị nào ở Melbourne thì chắc là sôi sục lắm, bởi vì là ngay giữa trung tâm thành phố thôi diễn ra một giải đấu có thể nói rằng là giải đấu hàng năm, nhưng mà năm nào cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm, người tham gia đông đảo lên cái khu vực City rồi đến với giải đấu này, đó là Grand Prix tại Melbourne. Xuân Ngọc thấy rằng là cả những cái chuyến tram họ lúc nào cũng chật cứng người để mà đi ra đi vào cái khu vực để mà xem giải đấu truyền thống rồi. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi biết là anh cũng tới với sự kiện này và hôm qua thời tiết thì rất là đẹp. Theo dõi thì thấy rằng công tác tổ chức chuyên nghiệp và mang đậm chất của Úc này từ cái việc mà diễu hành bằng các chiếc xe cổ làm cho mọi người mê mẩn, làm những chiếc xe quá đẹp luôn. Vậy thì anh có thể cho thính giả biết đôi nét về cái không khí trong trường đua tại Melbourne ngày hôm qua không ạ?
Vâng, tôi rất là may mắn và tôi hy vọng rằng cũng rất nhiều khán giả hâm mộ môn thể thao đua ô tô có được cái may mắn như tôi trong ngày hôm qua, khi mà có, trước hết là chúng ta có một thời tiết rất là đẹp cho cái đường đua Grand Prix tại Melbourne, và thứ hai là ngày hôm qua có lẽ là một ngày lễ hội lớn, và có lẽ là một trong những cái Grand Prix tại Australia hay nhất trong nhiều năm trở lại đây. Có nhiều lý do, ngoài việc thời tiết thiên thời địa lợi nhân hòa, thì cái lý do thứ hai tức là năm nay thì chúng ta dường như không còn, có lẽ sẽ không còn sự thống trị độc tôn của đội đua Mercedes. Tôi nói vậy bởi vì năm nay đường đua F1 sẽ trở nên kịch tính hơn rất là nhiều, vì chúng ta năm nay có một chiếc xe mới rộng hơn chiếc xe năm 2016, và chính vì thế mà cái trọng lực của chiếc xe mới sẽ thấp hơn, khiến cho chiếc xe mới sẽ chạy nhanh hơn. Và thêm một điều nữa là những cái chiếc lốp mới của Pirelli năm nay cũng được làm bền hơn, và chính vì thế cái đường đua sẽ có những cái cú vượt, và đặc biệt là có những chiếc xe bền hơn rất là nhiều, và điều đó được thể hiện ngay trong cái vòng đấu tại Grand Prix tại Melbourne cuối tuần vừa qua, khi mà đội đua dầu truyền thống Ferrari đã giành chức vô địch. Và điều đáng nói ở đây tức là Ferrari đã giành chức vô địch ngay trước mũi của Mercedes, và vừa chiến thắng tại Melbourne Grand Prix thì Ferrari đã giành dấu sự trở lại của mình. Chính vì thế mà các cái fan hâm mộ của môn đua tô F1 có thể nói năm nay sẽ được chứng kiến một cái năm đua kịch tính hơn, khi mà chúng ta sẽ có sự cạnh tranh của hai đội đua là Ferrari và Mercedes, chứ không phải là sự chứng kiến sự cạnh tranh giữa hai tay đua của đội đua Mercedes như năm ngoái giữa Nico Rosberg và Hamilton.
Vâng, và trong Grand Prix tại Melbourne cũng có những tay đua được thi đấu ngay tại quê nhà của mình. Tôi muốn nhắc đến Daniel Ricciardo có tham gia tại giải này trong đội hình của Red Bull. Tuy nhiên anh không được may mắn phải không ạ?
Vâng, có lẽ cái ngày hôm qua thì không phải là một ngày may mắn đối với tay đua đến từ Úc là Daniel Ricciardo. Anh được kỳ vọng rất là nhiều nhưng cũng có thể nói không may mắn khi chiếc xe của anh không được ổn định cho lắm. Ngay từ cái vòng đấu chạy thử trước khi cuộc đua biển đậm bắt đầu thì hộp số của Daniel Ricciardo đã bị hỏng và anh buộc phải quay trở lại đường pitch để thay hộp số. Và sau đó thì anh phải xuất phát từ đường pitch chậm hơn 2 vòng so với các tay đua khác, và đây là một cái bất lợi. Thế nhưng mà cuộc đua của Daniel Ricciardo cũng đã kết thúc rất sớm sau 30 vòng đua vì chiếc xe của anh không thể chạy được nữa. Thì đây có lẽ sẽ là một mùa giải khó khăn cho Daniel Ricciardo, bởi vì chiếc xe của Red Bull có lẽ chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải năm nay. Thêm vào một điều nữa đó là cái tay đua đang lên trong đội đua của Red Bull đó chính là Max Verstappen, tay đua trẻ 18 tuổi đến từ Hà Lan. Thì đây có thể nói là một trong những tay đua nhiều triển vọng nhất cho đường đua F1 trong những năm tới, và một tài năng trẻ. Có lẽ nếu như Daniel Ricciardo không thi đấu thực sự ổn định thì tay đua này sẽ trở thành tay đua số 1 của đội đua Red Bull trong vài năm tới.
Vâng, như vậy là chúng ta khép lại Grand Prix tại Melbourne. Tuy nhiên, ngay vào ngày 31 tháng 3 sắp tới đây thì tại Nga, Grand Prix lại tiếp tục diễn ra với những cái đường đua mới. Rồi là trong năm nay chúng ta còn cả một năm dài, rất là nhiều những trường đua, rất là nhiều những vòng đua khác nhau. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về sức cạnh tranh của các tay đua trong mùa giải năm nay?
Theo tôi nghĩ năm nay, như tôi đã nói, sẽ là một năm đua hấp dẫn hơn rất là nhiều so với những mùa giải gần đây, bởi vì Ferrari đã trở lại với chiếc xe tốt hơn, và đặc biệt là những chiếc xe mới trong mùa giải năm nay thì chạy nhanh hơn rất là nhiều và bền hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà lại sẽ giúp cho rất là nhiều đội đua như là Ferrari hay là Red Bull có những cái chiến thuật như là chỉ vào đường pitch để nạp xăng nhiên liệu một lần và thay lốp một lần, và chính vì lẽ đó mà cái sự thống trị của Mercedes sẽ không còn nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ đội đua mà có phong độ ổn định nhất, có chiếc xe bền nhất thì vẫn là Mercedes, và trong cái cockpit của họ thì có Lewis Hamilton và Valtteri Bottas. Thì đây là hai tay đua có thể nói là hai trong số những tay đua rất là tốt của đường đua F1, nếu như không muốn nói rằng là Hamilton là một những tay đua xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Chính vì thế mà Mercedes sẽ có cái lợi thế để giữ được cái vị trí vô địch của mình, nhưng nó sẽ không dễ dàng như mùa giải năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Thưa quý vị, chúng ta tới với một số thông tin có thể nói rằng là gây được rất là nhiều sự chú ý trên các trang báo thể thao quốc tế trong tuần vừa qua. Chúng tôi muốn đến với quỷ đỏ Manchester United. Sau những chiến thắng, sau những sự hồi phục của đội bóng này dưới bàn tay ma thuật của Jose Mourinho, thì dường như là câu lạc bộ này đang tìm lại vị trí huyền thoại của mình trên đấu trường của bóng đá châu Âu với một cái đợt chiêu mộ rất là đình đám, và người ta bắt đầu đã có tin là họ tung ra đến hàng trăm triệu đô la để mà đưa về những ngôi sao mới, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, thì với việc là mùa giải năm nay sắp sửa kết thúc, và đặc biệt là MU đã cũng mặc dù có lẽ sẽ không giành được một thứ hạng rất là cao, thế nhưng mà có lẽ năm sau họ sẽ được tham dự giải Champions League, và hiện giờ thì câu lạc bộ MU đang lên danh sách và kế hoạch chuyển nhượng trong mùa giải năm sau, và một cái tên được đưa ra trên khắp các mặt báo đó chính là Antoine Griezmann, cầu thủ tiền đạo tấn công của Atlético Madrid. Thì có nhiều thông tin đăng tải cho rằng là MU đã sắp sửa ký hợp đồng với cầu thủ này với cái giá 100 triệu euro. Đây là điều khoản để chấm dứt hợp đồng của Antoine Griezmann với Atlético Madrid. Thì nếu như Antoine Griezmann chuyển sang thi đấu cho MU thì anh sẽ là cặp bài trùng với tiền vệ Paul Pogba, và đây sẽ là một cái chương sử mới cho MU khi mà trong cuộc đội của họ lại tiếp tục có những cái ngôi sao đáng xem và những ngôi sao trẻ đang lên. Chúng ta sẽ chờ xem thông tin này có chính xác hay không.
Vâng, và nói tới bóng đá châu Âu, tuần qua người ta cũng kỷ niệm một năm ngày mất của huyền thoại huấn luyện viên của cầu thủ Johan Cruyff. Những điều mà thế giới bóng đá dành cho ông cũng như để kỷ niệm hình ảnh của ông, câu lạc bộ Barcelona phải nói rằng là rất là khéo léo, chi rất là mạnh tay.
Vâng, thì cũng tiếp theo như truyền thống những câu lạc bộ lớn khác tôn vinh những người đã đóng góp cho những cái trang sử vẻ vang của câu lạc bộ của mình. Ví dụ như là MU, khi mà huấn luyện viên Ferguson sẽ quyết định nghỉ hưu, thì MU đã đặt tên một khán đài chính của sân vận động Old Trafford là khán đài mang tên ngài Alex Ferguson. Thì trong cuối tuần vừa qua, để kỷ niệm ngày mất của Johan Cruyff, thì những cống hiến của ông cho câu lạc bộ Barcelona, thì Barcelona đã đặt tên một cái sân vận động thứ hai mà để dành cho đội trẻ và dành cho câu lạc bộ bóng đá nữ của câu lạc bộ này là đặt tên là sân vận động Johan Cruyff. Thì đây là một cái nghĩa cử rất là đẹp, và theo tôi nghĩ rất là nhiều các câu lạc bộ lớn khác trên thế giới trong những năm tới kỷ niệm những cái đánh giá những cái cống hiến của các huyền thoại của mình, họ cũng sẽ làm những điều tương tự.
Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí thể thao của SBS Radio tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.